từ trong định xuất định. Biết chuyện này xong, cô giác ngộ rồi, biết rõ hoàn toàn chuyện này, hoàn toàn minh bạch. Bèn trước tháp tượng của giác hoa định tự tại dương Như Lai lập hoàng thệ nguyện: tôi nguyện từ nay đến tận kiếp vị lai sẽ vì chúng sanh mắc phải tội khổ mà rộng lập phương tiện làm cho họ được giải thoát. Đây là lần phát nguyện đầu tiên trong khi tu nhân của Địa Tạng Bồ Tát. Lần thứ nhất phát tâm học Phật là đại trưởng giả, nhìn thấy hình tượng của Phật rồi phát tâm. Phía trước tôi đã nhắc nhở các bạn đồng học, hình tượng phải hoàn hảo, thường thường nghĩ đến chúng ta là đệ tử Như Lai, đặc biệt là đệ tử Di Đà. Di Đà là ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật. Làm sao chúng ta có thể làm mất mặt A-di-đà Phật được? Nếu tâm niệm chúng ta khởi lên một niệm chẳng thiện, thì sẽ có lỗi với Đức Phật A-di-đà. Khi chúng ta làm một việc chẳng thiện, thì chúng ta sẽ chịu tội nghiệp rất nặng. Làm sao xứng đáng là học trò của A-di-đà Phật? Học trò của A-di-đà Phật là như thế này ư? Chân chánh là một học trò tốt của A-di-đà Phật, nhất định phải y giáo phụng hành. Tại sao vậy bạn mỗi ngày phải đọc tụng Đại Thừa? Chính là để ghi nhớ lời dạy của A-di-đà Phật. Những gì Phật dạy chúng ta làm được hay chưa? Những gì Phật dạy chúng ta chớ nên làm, chúng ta còn làm không? Chân chánh làm học trò của A-di-đà Phật, đúng như ý nghĩa của nó, thì trong đời này bạn nhất định sẽ được giảng sanh tịnh độ. Trong đời hiện tại, nếu người ta không tôn kính bạn cũng chẳng có gì lạ. Người ta là phàm phu mắt thịt, ngay cả Phật họ cũng chẳng tôn kính, thì làm sao họ tôn kính bạn? Nhưng bạn phải biết, chư Phật hộ niệm, tán thán, Long Thiên, Quỷ Thần, Bồ Tát tôn trọng bạn. Tại sao vậy? Những người này có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn, họ biết bạn khởi tâm động niệm gì. Phàm phu chẳng biết, phàm phu ngu si. Địa Tạng Bồ Tát ở đây và chúng ta phát nguyện làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Nguyện này tức là tứ hoàng thệ nguyện. Nguyện tôi tận cùng kiếp vị lai, trên thời gian chẳng có chấm dứt vĩnh hằng. Chẳng phải nói chuyện này tôi phải làm trong vòng bao lâu, nói tôi phải làm trong một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp. Không phải vậy, mà là tận cùng kiếp vị lai. Đối tượng giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này. Cũng chẳng nói nhất định chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng chọn oán hay thân, chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh chịu khổ nạn thì liền rộng lập phương tiện làm cho họ độ thoát. Rộng lập phương tiện gì? Đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Đây đều là rộng lập phương tiện. Chúng ta chẳng đoạn phiền não, chẳng học pháp môn thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Do đó mới biết, Bồ Tát đoạn phiền não, đoạn tập khí, học pháp môn chẳng vì mình mà là vì hết thảy khổ nạn chúng sanh. Chúng ta phải có tâm nguyện này, hết thảy những việc tu học của mình hôm nay đều vì họ, chẳng vì mình. Nếu vì mình thì có thể qua loa sơ sài, có thể tùy tiện. Nhưng nhìn thấy vô số chúng sanh đang tạo tội nghiệp cực nặng, một tí tâm giải đãi hàm hồ chúng ta đều không thể khởi được. Vì sao? Vì phải dạy dỗ những chúng sanh khổ nạn này, việc gì cũng phải hết lòng, phải dũng mãnh tinh tấn. Nếu vậy bạn hỏi, tự tôi tu hành thành tựu được không? Có thể độ chúng sanh không? Kinh này bày ra đây, cô Bà La Môn, một người tu hành, một người thành tựu, không những mẹ cô được độ, những người cùng chịu khổ với mẹ cô, những chúng sanh cùng đọa địa ngục với mẹ cô đều được sanh lên trời. Không phải sự thật bày ra ngay chỗ này sao? Chúng ta còn nghi hoặc gì nữa? Một người thành tựu có thể độ được vô lượng, vô biên chúng sanh. Chỉ sợ là cá nhân bạn không thể thành tựu, giả bộ làm như thật thì không được. Giả dối thì giúp đỡ người khác được sao? Nhất định phải làm thật sự từ bản thân của mình. Dùng lời nói của thế gian, chúng ta đề ra bốn điều tốt: giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Những năm gần đây, Chúng tôi đề xướng việc này ở khắp nơi trên thế giới là một gương tốt cho xã hội đại chúng, làm cho đại chúng nhìn thấy hình tướng này. Đoạn đầu trong kinh nói về trưởng giả tử, hình tướng của Phật thị hiện làm cho xã hội đại chúng tiếp xúc đến hình tượng này có được cảm ngộ, có thể cảm động, như vậy là đã độ chúng sanh. Họ giác ngộ quay về, học theo bạn, học theo Phật, người như vậy sẽ được độ. Người được độ dần dần thêm nhiều, một người giác ngộ sẽ dạy những người xung quanh, thân bằng quyến thuộc của họ, hàng xóm láng giềng. Bạn xem sức ảnh hưởng này bao lớn, nhất định đừng cho là cá nhân tôi, một người tu hành có ích gì đâu. Trong kinh dạy chúng ta, một người tu hành sanh ra hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn. Điểm quan trọng nhất trong phẩm kinh này là đoạn sau cùng, Địa Tạng Bồ Tát làm ra gương tốt dạy chúng ta phát tâm. Phật nói với Văn Thù Sư Lợi, Quý Dương Vô Độc lúc trước bây giờ là Tài Thủ Bồ Tát, còn Thánh Nữ Bà La Môn đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là chuyện vô lượng kiếp về trước, hiện nay đều đã thành tựu. Vô Độc Quỷ Dương ngày trước, bây giờ là Tài Thủ Bồ Tát. Thánh Nữ Bà La Môn ngày trước, bây giờ là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là chuyện lúc còn tu nhân vô lượng kiếp về trước. Xin xem tiếp kinh văn. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát từ những chỗ có địa ngục ở số trăm ngàn vạn ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến tụ hội tại cung trời Đao Lợi. Chư vị có thấy ý hướng thật sự của đoạn kinh văn này ở đâu không? Nhĩ thời là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đao Lợi, lúc mở pháp hội này, lúc chư Phật Như Lai Bồ Tát từ mười phương thế giới, đại chúng dân tập, Thế Tôn cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát một người hỏi, một người đáp ở cuối đoạn này. Con số nêu ở đây thật là một con số thiên văn, chẳng có biện pháp chi tính nổi. Trăm ngàn vạn ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói. Sau đó là vô lượng A Tăng Kỳ thế giới vô biên, chúng sanh vô tận. Những chỗ có địa ngục, phân thân Địa Tạng, Kim Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn của chúng ta cũng có một trong những phân thân của Ngài. Vô lượng, vô biên phân thân đều đến tụ hội ở cung trời Đao Lợi. Chư vị phải biết, đây là để nói rõ những người tạo tội nghiệp đọa địa ngục nhiều như vậy, nên Địa Tạng Bồ Tát mới phân thân, phân ra nhiều thân như vậy. Từ việc này, bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục, thế gian này có bao nhiêu người tạo tội nghiệp địa ngục. Ý tứ chính là ở chỗ này. Thế nên, nhìn thấy hiện tượng này thật đáng sợ vô cùng. Tại sao chúng ta tạo tội nghiệp? Vì chẳng có người dạy, hết thảy chúng sanh đều có thiện căn, đều có tâm hướng thiện, tiếc là chẳng có người hướng dẫn, chẳng có người giúp đỡ. Trong kinh này, dụng ý chân chánh của Phật chính là dạy chúng ta phải học theo Địa Tạng Bồ Tát, phải làm phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta có thể phát nguyện, có thể tự làm gương mẫu, hướng dẫn, luôn luôn khuyên hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây là tâm của Địa Tạng Bồ Tát, nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Tứ chúng đồng tu phải nhớ làm gương cho đại chúng ở mọi nơi. Ở nhà thì làm gương cho gia đình, ở đạo tràng này thì làm gương cho tứ chúng đồng tu ở đây. Đừng nói người kia không làm thì tại sao tôi phải làm. Nói vậy là bạn sai rồi. Người đó đọa địa ngục, tại sao tôi không đọa địa ngục? Không phải là ý nghĩa này sao? Ông đó đọa địa ngục, tôi phải cứu ông đó. Làm sao tôi cứu ông được? Tôi phải làm gương mẫu cho ông thấy, như vậy mới đúng. Ông tham tiền tài, tại sao tôi không tham? Ông tranh đoạt quyền lợi, tại sao tôi không tranh? Đây là làm một hình tượng địa ngục, kéo hết mọi người vô địa ngục, như vậy là sai rồi. Chúng ta nhìn thấy người ta đọa địa ngục, chúng ta phải nêu gương tốt. Làm thế nào thoát ly địa ngục, siêu diệt biển khổ, như vậy mới đúng. Người khác tham tài, tranh đoạt lợi lộc, rất nhiều người làm, tất cả người trên thế giới đều làm, nhưng tôi, cá nhân tôi không làm. Người làm thì mê hoặc điên đảo, người chẳng làm thì giác ngộ quay về, phải hiểu đạo lý này. Ở thế giới này, dùng miệng để khuyên người rất khó, bạn khuyên người ta làm, nhưng tại sao bạn không làm? Làm sao người ta tin được? Nhất định tự mình phải làm được thì mới có thể khơi gợi được lòng tin của người khác, mới có thể dẫn dắt người ta hướng thiện. Nhất định phải đích thân thực hành. Phật dạy thánh nữ Bà La Môn như vậy, cũng tức là dạy chúng ta nhất định phải hết lòng quay về, dũng mãnh tinh tấn.